Trân xin trân trọng kính chào Hội Thánh một lần nữa. Trước khi chúng ta cùng với nhau suy gẫm và học hỏi lời Chúa ở buổi chiều hôm nay, nhất là trong thì giờ một tuần thứ nhì nữa để chúng ta có cơ hội để thảo luận với nhau về việc xây dựng công việc nhà của Chúa, thì chúng tôi xin một lần nữa để cầu nguyện trong giờ này để chúng ta được học hỏi lời Chúa chung với nhau. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa vẫn còn ban cho chúng con một cơ hội, một thời giờ quý báu nữa để chúng con lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Lời Chúa là lời của sự sống và lời Chúa sẽ hằng còn đến đời đời. Lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh của Ngài là thần của lẽ thật soi sáng hướng dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, giúp cho chúng con được học hỏi, được áp dụng, được kinh nghiệm được lời Chúa trong cuộc đời theo Chúa của chúng con. Nhất là trong cái thời giờ mà chúng con chuẩn bị tấm lòng để cho chúng con dâng hiến cho công việc nhà của Chúa một cách thật là trọng thể, một cách thật phước hạnh. Xin Chúa chúc phước cho lời của Ngài. Cho bài học buổi chiều hôm nay, đầy tớ Chúa là ông Abraham đã dâng chính con một của mình là Isaac thế nào. Xin Chúa cũng bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng con qua phần đoạn Kinh Thánh này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tuần vừa rồi, kính thưa Hội Thánh, tôi có một cái thiếu sót là khi tôi nói rằng mỗi người chúng ta đều có thể xây dựng và lo cái nhà của mình. Huống chi là nếu mà chúng ta có 60 gia đình, rồi chúng ta há là không thể nào lo chung cho công việc nhà Chúa sao? Ý tôi có nói cái điều đó. Nhưng mà tôi lại có nói cái điều là nếu mà kể không kể 10 gia đình chỉ có một người, thì sau đó thì có một chị em nói rằng mục sư không kể con có gia đình chỉ có một người hay sao? Thì tôi nói rằng ý của mục sư không phải là như vậy. Dù gia đình chỉ một người thì cũng đáng kể. Ý tôi muốn nói rằng tất cả mọi điều, mọi người trong chúng ta, nếu mà trong công việc xây dựng nhà Chúa, nếu chúng ta hiệp một với nhau thì một người vẫn có điều đáng kể để chúng ta có thể làm công việc của Chúa. Vì cái việc dâng hiến này nó rất là quan trọng, vì nó không có căn cứ vào số đông hay là số ít, nhưng mà căn cứ vào tấm lòng của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy rằng khi Chúa ngồi tại cái hòm đựng tiền dân một ngày kia ở trong nhà hội để coi cách người ta dâng hiến đó, thì quý ông bà anh chị em chúng ta thấy rằng những người thầy thông giáo, những người Pharisee, những người giàu có thì họ bỏ những cái túi tiền vào trong cái hộp đựng tiền dân đó. Nhưng mà có một người đàn bà quá chỉ dâng 2 đồng xu. Nhưng mà Chúa kể rằng cái người đàn bà quá đã dâng rất là nhiều. Vì vậy bà dâng tất cả những gì mình có để nuôi mình. Thì đó là cái sự đánh giá của Chúa trong cái sự dâng hiến bởi tấm lòng và dâng hiến cái điều gì tốt nhất của đời sống chúng ta cho Chúa. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta học về cái đức tin được thử nghiệm, đức tin được thử nghiệm. Như lời của Chúa nhắc cho chúng ta rằng là chúng ta sống bởi đức tin và chúng ta cũng bước đi bởi đức tin. Thưa Hội Thánh, quý ông bà anh chị em, hàng ngày chúng ta sống bởi đức tin và chúng ta cũng phải bước đi bởi đức tin trong cuộc đời này để theo Chúa. Và chúng ta nhớ rằng cái bài học của dân Israel là khi họ bước đi trong đức tin, họ đặt cái bước chân đầu tiên sau khi mà ông Giô-suê thay quyền của Môi-se để lãnh đạo dân Israel để tiếp tục bước vào đất hứa đó. Thì khi mà tuyển dân của Đức Chúa Trời vừa đặt chân đến mé nước sông Giô-đan thì bây giờ nước bèn rẽ ra. Khi bàn chân của đức tin đầu tiên được bước vào một bước thì quyền năng và phép lạ của Đức Chúa Trời đã rẽ sông Giô-đan ra để dân sự có thể bước đi vượt qua sông Giô-đan như đi trên đất khô vậy. Như vậy thì buổi chiều hôm nay quý ông bà anh chị em thấy rằng tôi nghĩ rằng đã đến lúc Đức Chúa Trời muốn mỗi đời sống chúng ta đức tin được thử nghiệm và chúng ta bước đi một cái bước để bằng đức tin. Chiều hôm nay Sau giờ nhóm này chúng ta sẽ nghe trình bày về dự án project của chương trình Đạo Mãi. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái bước đầu tiên của đức tin, để rồi chúng ta thấy được công việc của Chúa sau đó hướng dẫn mở đường cho chúng ta, để chúng ta có thể có được một ngôi thánh đường cho công việc của nhà Chúa mà quý ông bà anh chị em chúng ta cầu nguyện và mong ước trong đời. Bởi đức tin, ở đây Kinh Thánh nói rằng Abraham dâng con mình là Isaac làm sinh tế khi được Đức Chúa Trời thử nghiệm, và ông sẵn sàng dâng hiến đứa con một của mình, như trong Hebrew đoạn 11 câu 7. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta thấy có thể học buổi chiều hôm nay là điều gì thách thức về đức tin của Abraham. Những điều gì thách thức đức tin của Abraham? Và hành động nào của Abraham trong câu chuyện này chúng ta thấy bày tỏ sự tôn kính, sự vâng phục Chúa của ông. Và điều thứ ba chúng ta có thể học được là phần thưởng của đức tin của Abraham nhận được bởi đức tin đó là gì. Và cuối cùng mỗi người chúng ta sẽ áp dụng được cái điều gì về bài học của đức tin ở trong chính đời sống của tôi và của ông bà anh chị em. Cái phần đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy đó là bằng chứng tuyệt đỉnh của đức tin của Abraham. Chúa đã thử thách ông và ông đã chịu nổi được cái sự thử nghiệm đó. Thật ra thì chúng ta biết rằng Chúa biết rõ ông Abraham như thế nào. Ngài không cần thử, nhưng sự thử thách để cho có thể bày tỏ ra cái đức tin ở trong đời sống của ông, ở trong đời sống của chúng ta, và bày tỏ cho chúng ta thấy cái lòng yêu kính Chúa của chúng ta như thế nào, của ông Abraham như thế nào, để làm gương cho người khác. Cái điều gì để thử thách đức tin cho Abraham? Trong phân đoạn này chúng ta nhớ rằng Abraham đã chờ đợi suốt 25 năm mới thấy được lời hứa của Chúa thành sự thật và mới bồng bế được đứa con trai đầu tiên mà Chúa đã hứa ban cho mình. Và chúng ta thấy đối với Abraham, Isaac là điều quý nhất ở trên cuộc đời này. Và bây giờ đây Chúa bảo ông phải dâng người con đó làm của lễ thiêu cho Chúa. Đây là một sự thử nghiệm đối với Abraham. Chúa đã đặt ông vào một cái tư thế phải quyết định chọn lựa giữa Chúa và cái người con yêu dấu, người con một yêu dấu của mình. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cái sự thử thách của đối với cái đức tin của Abraham, một cái sự thử thách tuyệt đỉnh ở trong cái đời sống đức tin của ông. Chúng ta thấy cái lòng tôn kính và sự vâng phục của Abraham như thế nào ở tại đây, thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Abraham đã quyết định vâng lời Chúa. Ông đem theo củi để làm của lễ thiêu. Abraham vâng lời Chúa một cách đặc biệt vì ông tin rằng cho dù Abraham, dù Isaac có bị chết, thì ông cũng tin chắc rằng Chúa có quyền làm cho con mình được sống lại. Tôi khi đọc lại cái phân đoạn Kinh Thánh này, thì khi Chúa truyền lệnh cho Abraham, cái câu Kinh Thánh mà tôi thấy ở tại đây là: sau các việc đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham, Ngài gọi Abraham, Ngài phán dạy ông những cái điều đó. Thì câu thứ ba nói rằng Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đầy tớ mình. Chúng ta thấy ông không hề đặt một cái câu hỏi, không có hề một cái question, không có hề một cái thắc mắc, không hề một có một chút nào do dự, mà Kinh Thánh nói rằng ngay lập tức sau đó thì Abraham thắng lừa cùng hai đầy tớ mình để đi lên nơi mà Chúa đã chỉ định. Bày tỏ một cái sự tôn kính và cái sự vâng lời quyết định. Vì ông tin rằng dù cho Isaac có bị dâng lên của lễ thiêu, ông tin chắc rằng Chúa cũng có quyền làm cho sống lại, như Hebrew đoạn 11 câu 19 cũng bày tỏ cho chúng ta thấy cái phần đó. Phần cảm động nhất và cũng là phần khó khăn nhất trong sự thử thách của Abraham, đó là lúc mà Isaac hỏi cái câu hỏi, quý vị thấy: cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng mà chiên con ở đâu đặng làm của lễ thiêu? Chúng ta thấy không, Kinh Thánh không có nói rõ lúc bấy giờ cái tuổi của Isaac là bao nhiêu. Nhưng mà các nhà thần học phân tích theo cái thời điểm thì có thể là ở trong giai đoạn tuổi thiếu niên và lớn lên gần như là cái tuổi thanh niên đấy, ở trong cái giai đoạn đó. Thì ông đặt câu hỏi này, ông đã nhận thức được cái sự dâng của lễ, cho nên đây là một cái câu hỏi thật đau lòng và thật khó trả lời cho ông Abraham. Abraham không thể nói dối, mà ông cũng không thể là nói lên sự thật đau lòng. Ông trả lời rằng: con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng làm của lễ thiêu. Có lẽ là Isaac nghĩ rằng đó là một sinh tế nào đó, nhưng mà Abraham biết chính đó là con của mình vì Chúa đã phán dặn với ông điều đó. Và ông không biết rằng khi ông sẵn sàng vâng phục làm theo Chúa điều đó thì Ngài đã thật sự sắm sẵn một cái sinh tế cho ông. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái sự thử nghiệm mà Đức Chúa Trời đã đặt để và Chúa bày tỏ cho chúng ta có một gương, một con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta đã sẵn sàng để vâng lời một cách tuyệt đối, một cách trọn vẹn theo ý chỉ của Đức Chúa Trời như vậy. Thử đặt hỏi quý ông bà anh chị em, đang ở lớn tuổi rồi, chúng ta đang khao khát có một mụn con, và chúng ta đã xin và Chúa đã cho chúng ta một đứa con được chào đời và chúng ta rất là yêu quý. Mà bây giờ chúng ta phải dâng nó cho Chúa. Thì thử hỏi quý ông bà anh chị em, chúng ta có sự bày tỏ sự đức tin và cái sự vâng phục như điều mà Abraham đã bày tỏ cho chúng ta thấy buổi chiều hôm nay không? Cảm ơn Chúa. Trong cuộc đời, trong Kinh Thánh, gương của những thánh đồ đó đã bày tỏ cho chúng ta một cái bài học và được khích lệ vô cùng về cái sự tin cậy và vâng lời của Abraham. Và chúng ta biết rằng phần thưởng của đức tin của Abraham đó là một cái điều chúng ta thấy chắc chắn ở tại đây. Ở đây lời Chúa nói rằng vì con đã làm điều này, vì ngươi đã làm điều này không tiếc con mình, dù là đứa con duy nhất của con, nên ta lấy chính mình ta mà thề rằng ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển, và dòng dõi con sẽ chiếm lấy được cổng thành của quân địch, và tất cả dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Sự vâng lời, thuận phục Chúa trong cuộc thử nghiệm đem đến cho chúng ta phần thưởng của đức tin, như Abraham nhận được phần thưởng đó. Và quả thật ngày hôm nay lời Chúa đã ứng nghiệm, nhất là các thế gian dân tộc trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta nhờ dân tuyển của Do Thái, những con người Do Thái đó mà hưởng được những cái phúc lợi của những cái bằng sáng chế, những phát minh về khoa học kỹ thuật, và cả nhân loại đều được hưởng phước qua những cái sự khôn ngoan một cách đặc biệt mà Chúa đã ban cho cái tuyển dân của Ngài là dân Do Thái mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Một xứ sở hùng cường và hùng mạnh mà Chúa đã đem họ về và đã thành lập quốc gia Do Thái mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó. Lời Chúa đã được ứng nghiệm. Vậy buổi chiều hôm nay chúng ta rút ra được những cái bài học áp dụng trong cuộc đời của chúng ta qua cái phân đoạn Kinh Thánh này nói về cái sự đức tin được thử nghiệm của cuộc đời của Abraham. Thì điều thứ nhất chúng ta thấy rằng thử nghiệm luôn luôn phải có. Sự thử nghiệm luôn luôn phải có trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Đó là cái bài học mà chúng ta không ai mà có thể tránh được. Thử thách là một điều rất là thông thường trong đời sống của người tin Chúa. Một lần nữa, chúng ta được xác định là Chúa thử không phải vì Ngài không biết, nhưng Ngài thử vì Ngài muốn cho chúng ta có một cơ hội để bày tỏ đức tin, để giúp cho đức tin của chúng ta càng ngày càng được trưởng thành, càng được mạnh mẽ, và chúng ta sẽ biết rõ được Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta, kinh nghiệm được về Ngài. Đó là mục đích của sự thử nghiệm mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của tôi cũng như của ông bà anh chị em. Chiều tối hôm qua thì nhóm Hebrew học một phân đoạn câu việc là các môn đồ cùng đi với Chúa đi qua một cái cơn bão. Có những cái cơn bão tố Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của họ. Chúa cho phép đưa những cơn bão đến trong cuộc đời của các môn đồ, cũng như của ông bà, anh chị em và tôi. Nhưng mà sau khi cơn bão đó đến, thì cái họ kêu cầu Chúa giúp đỡ, Chúa quở sóng gió yên lặng. Thì các môn đồ mới nhận ra một cái điều là người này là ai mà sóng gió đều phải vâng lời. Trước đây họ chỉ thấy Chúa làm đuổi quỷ, chữa bệnh ở trên đất. Nhưng mà bây giờ thì họ kinh nghiệm thêm một điều nữa, Chúa là đấng có quyền trên cả thiên nhiên, trên bão tố. Mặc dù bão tố làm cho họ sợ hãi, mặc dù bão tố làm cho họ có những sự khó khăn, nhưng mà Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi cơn bão tố rồi, thì họ nhìn biết, họ kinh nghiệm được một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời nhân từ, một Đức Chúa Trời sẵn sàng giúp đỡ họ và cứu giúp họ qua những cái cơn bão đó. Vì vậy mà chúng ta thấy trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng như Abraham, thử thách, thử nghiệm trong đời sống đức tin là một điều rất là bình thường và chúng ta cũng phải sẵn sàng đối diện nó. Điều thứ nhì, Xuyên qua bài học này chúng ta được học là một trong những cách mà Chúa thử thách là chúng ta phải chọn lựa giữa Chúa và điều quý nhất trên đời. À, đây là cái điểm mà quý ông bà anh chị em chúng ta có thể một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta phải đối diện với cái sự chọn lựa này. Đối với Abraham, điều quý nhất trên đời của ông là Isaac. Còn đối với ông bà anh chị em và tôi buổi chiều hôm nay, điều quý nhất trên đời của quý ông bà anh chị em chúng ta là gì? Theo quý vị suy nghĩ, có thể đó là con cái, có thể đó là sự nghiệp, có thể đó là người yêu, có thể đó là một cái giấc mơ nào đó mà chúng ta đang đeo đuổi. Nhưng mà tôi thấy phần lớn trong chúng ta có thể đó là vấn đề tiền bạc của cải vật chất mà Chúa có thể đụng đến và Chúa thử nghiệm để mỗi người chúng ta ở trong cái việc dâng hiến tiền bạc cho Chúa. Khi nói đến điều này thì thưa quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ suốt 20 mấy năm qua hội thánh của chúng ta đã quá bình yên và comfortable với cái tình trạng hiện tại. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đối diện với một cái sự thách thức rất là lớn trong những ngày sắp tới. Chúa muốn chúng ta phải chọn lựa. Chúa chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa hay là tiền bạc mà chúng ta được Chúa ban cho. Chúng ta phải chọn lựa như thế nào để bày tỏ ra được tấm lòng của chúng ta. Giống như Abraham đã bày tỏ khi ông đứng trước sự thử thách giữa những cái điều yêu quý nhất trong đời và Chúa muốn ông đụng đến cái điều đó và Chúa dâng cho Chúa. Và Chúa cũng muốn chúng ta cũng được bày tỏ cái điều đó. Và buổi chiều hôm nay, sau khi chúng ta thờ phượng xong, chúng ta sẽ được nghe trình bày để rồi có những cái thách thức nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể bày tỏ được tình yêu của chúng ta, đức tin của chúng ta đối với sự kêu gọi của Chúa cho công việc nhà của Chúa. Điều thứ ba, chúng ta thấy cái bài học áp dụng ở tại đây là đức tin là yếu tố cần thiết để vâng lời ở trong mọi việc. Abraham vâng lời vì ông tin rằng Chúa có thể làm cho Isaac được sống lại. Và mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần có một cái đức tin trọn vẹn trong Chúa để chúng ta có thể nhìn thấy những cái điều mà lý trí có thể hiện nay chúng ta không có thể hiểu, chúng ta không thể cảm nhận được, nhưng mà chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta những việc lớn và những việc khó mà chúng ta chưa từng biết. Ở đức tin, chúng ta có thể vâng lời Chúa, chúng ta có thể thực hiện bước đi trong đức tin đó để Đức Chúa Trời có thể hành động qua đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể vâng lời nếu chúng ta không tin cậy Chúa về những điều mà chúng ta muốn Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta. Tin cậy vâng lời là đôi cánh không thể tách rời để giúp chúng ta có thể bay cao ở trong cái bầu trời thuộc linh, những ơn phước mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng cái bài học đức tin phải có việc làm. Thì nếu đức tin không có việc làm, đó là đức tin gì quý vị? Đức tin chết. Như vậy thì buổi chiều hôm nay, ở trong sự vâng lời của chúng ta, nó bày tỏ cái đức tin của chúng ta được đi đôi với cái việc làm. Ở trong cái sự kêu gọi của Hội Thánh, trong cái vấn đề dâng hiến, trong việc xây dựng công việc nhà của Chúa. Và điểm thứ tư là mỗi khi mà Chúa đặt chúng ta vào những cái hoàn cảnh thử thách, thử nghiệm khó khăn, thì chắc chắn Chúa đều mở đường để cho chúng ta ra khỏi những sự thử nghiệm đó. Như điều của sứ đồ Phao-lô nói rằng, những sự thử thách, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề để cho anh em bị cám dỗ hay bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Đức Chúa Trời thử thách, thử nghiệm, nhưng đồng thời Ngài cũng cung ứng cho chúng ta mọi điều có cần để cho phép chúng ta hoàn thành cái mục đích và sự thử nghiệm đó, giống như ông Abraham. Đức Chúa Trời thử thách một cái thử thách rất là lớn, nhưng Ngài đã dự bị sắm sẵn, cho nên từ đó có cái từ gọi là Đức Jehovah Dire ở trong câu chuyện của Abraham dâng Isaac mình. Đức Chúa Trời dự bị, Đức Chúa Trời sắm sẵn những cái nhu cầu khi Ngài thử nghiệm cuộc đời đức tin của ông Abraham khi bảo ông dâng Isaac là như vậy. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về lời của Chúa buổi chiều hôm nay để nhắc nhở quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi để chúng ta có thể tin chắc ở nơi Đức Chúa Trời là thành tín, Đức Chúa Trời là yêu thương và Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, đấng giàu có. Ngài có thể chuẩn bị mọi thứ để cho quý ông bà anh chị em không hề lo lắng sợ hãi khi chúng ta phải suy nghĩ đến một cái tương lai trong cái việc xây dựng nhà Chúa. Và tôi tin chắc rằng nó không phải dễ dàng, nó có nhiều những cái sự thách thức khó khăn đó, nhưng mà chúng ta có thể bước đi bởi đức tin và chúng ta thấy được những việc lớn và khó mà Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra cho chúng ta trong những ngày sắp tới. Và điểm cuối cùng là vâng phục Chúa trong khi bị thử thách thì luôn luôn có cái sự ban thưởng. Và quý ông bà anh chị em thấy cái bài học nó là như vậy. Vâng lời Chúa trong khi thử thách. Nếu chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được ban thưởng. Và như phân đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa đọc với quý ông bà anh chị em đó. Ông Gióp, quý vị thấy, sau khi bước vào qua khỏi cái sự thử nghiệm, cuối cùng cuộc đời của Gióp đã được Chúa ban thưởng cho đức tin của ông một cách rất là kỳ diệu, lạ lùng trong cuộc đời của ông Gióp. Và chúng để lại cho chúng ta một cái bài học rất là quan trọng. Thưa Hội Thánh, đã đến lúc mà chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho Hội Thánh của Chúa trong những ngày sắp tới. Tôi chỉ lấy cái câu chuyện ở lại của tuyển dân Israel một lần nữa để quý ông bà anh chị em chúng ta có những cái sự thách thức, cái sự suy nghĩ, sự cầu nguyện để suy nghĩ về cái chương trình xây dựng nhà Chúa trong những ngày sắp tới. Đó là tuyển dân Israel, đáng lý họ bởi đức tin họ bước vào để chiếm lấy xứ đượm sữa và mật mà Chúa đã ban cho hơn 40 năm trước một cách dễ dàng. Nhưng mà vì cớ họ không bởi đức tin mà họ không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên họ đã phải lưu lạc xuống 40 năm ở trong đồng vắng, trong hoang mạc. Tôi quý ông bà anh chị em, chúng ta đã đi và đã ở trong cái nhà tạm, đền tạm này của nhà Chúa suốt 20 mấy năm qua. Và đã đến lúc chúng ta bước đi bởi đức tin một lần nữa để chúng ta bước vào ở trong cái sự tin cậy Đức Chúa Trời, để cho Hội Thánh của Ngài có một cái đền thờ, có một nơi nhóm lại. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn dự bị cho chúng ta những cái điều đó nếu chúng ta lấy đức tin để mà chiếm hữu lấy điều này. Hay là chúng ta tiếp tục ở trong tình trạng tạm bợ như ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người có cái câu trả lời, suy nghĩ trong những ngày sắp tới, nhất là buổi chiều hôm nay, ở trong sự đóng góp ý kiến của chúng ta, trong khi chúng ta có phần hội thảo sau thời giờ này. Xin chúng ta cùng đứng lên để chúng ta cầu nguyện qua lời của Chúa. Xin mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta cùng với nhau suy nghĩ qua lời của Ngài. Và tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho mỗi quý ông bà anh chị em, cho toàn thể Hội Thánh. Ở trong vấn đề yêu thương, trong vấn đề hiệp một, đồng một lòng, đồng một ý, để chúng ta cùng với nhau tiến tới trong cái khải tượng, trong công việc mà Chúa cho chúng ta sẽ nhìn thấy trong những giờ phút sắp tới đây. Mỗi người chúng ta bây giờ cầu nguyện.